Xin chào quý vị và các bạn, và chào đón quý vị và các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chúng tôi truyền chương trình của chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội là Facebook và YouTube, và kênh của chúng tôi có tên là voatiếngviệt.com. Rất là hoan nghênh quý vị và xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, thưa chào anh Tôn, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên toàn cầu ạ.
Vâng, rất là quý giá là quý vị và các bạn dành cái thời gian của đêm ngày thứ sáu với chúng tôi, một thời gian nghỉ ngơi quý báu của quý vị, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng để đem lại những thông tin bổ ích và giá trị để quý vị không phí thời gian của mình. Và đề tài ngày hôm nay của chúng tôi đó là Trung Quốc đã chấm dứt khoảng độ 30-40 năm phát triển rất là mạnh và hết thời làm mưa làm gió trên thế giới. Thì cái điều này đã có nhiều chuyên gia họ đưa ra những cái con số dữ liệu để khẳng định cái điều đó. Thì chúng tôi cũng muốn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, người rất là thân quen với chúng ta, phân tích để cho quý vị là những độc giả khán thính giả ở Việt Nam có thể hiểu hơn, bởi vì những thông tin của các nhà phân tích trên thế giới có thể là bằng các cái ngôn ngữ khác nhau thì khó tiếp cận với người Việt, và chúng tôi với kiến thức và với kinh nghiệm của giáo sư thì chắc chắn là sẽ giúp cho quý vị nắm rõ ràng hơn về điều này. Xin chào giáo sư. Thưa giáo sư, thì xin được hỏi giáo sư câu hỏi đầu tiên, đó là trong 40 năm qua, từ khi mà Trung Quốc họ cải cách mở cửa, họ chuyển đổi nền kinh tế của họ rất là mạnh mẽ từ năm 1979, thì đến nay cũng đã hơn hơn 40 năm. Thưa giáo sư, xin giáo sư điểm lại cái 40 năm qua, những cái phát triển, con số tăng trưởng GDP của Trung Quốc họ đã mạnh như thế nào, và gần đây thì đã suy giảm ra sao?
Vâng. Con số GDP của Trung Quốc năm 1979 là 178 tỷ đô la. 178 tỷ đô la so với bây giờ năm 2022, cuối năm 22 đó, GDP của Trung Quốc là 18.000 tỷ đô la. Quý vị có thể tưởng tượng từ 108 tròn trẻ 178 79 cho là 200 đi. 200 tỷ đô la mà bây giờ là 1.800 tỷ đô la. Đó là một quá trình tiến bộ liên tục cho đến khoảng khoảng 3-4 năm về sau này thì cái mức tiến bộ nó chậm lên. Sau khi Hoa Kỳ gọi là có sự gọi là ký kết với lại Tổng thống Nixon đi qua với đánh bàn ping pong ngoại giao ở bên Trung Quốc, thì Trung Quốc đã mở cửa và với sự lãnh đạo của lúc đó còn Mao Trạch Đông và sau đó là Đặng Tiểu Bình. Thì liên tục từ năm 1979, GDP của Trung Quốc liên tục gia tăng. Có năm thì gia tăng 15%, 12%, 9%, có nghĩa là năm nào cũng gia tăng 10%. Mà quý vị biết một năm gia tăng 10% liên tục vài năm đó, là nó lên cao kinh khủng lắm. Nó lên cái độ cao và có khi đến tới 14-15%. Đó là cái giai đoạn mà Trung Quốc gọi là mở cửa với lòng gọi là giang tay mở cửa, kêu gọi thế giới đầu tư và mở những cái hải cảng, những cái vùng gọi là sản xuất ở ven biển, ở dọc theo ven biển của Trung Quốc là những vùng kinh tế đặc biệt. Và sự cởi mở đó được hỗ trợ bởi thuế vụ, bởi giảm đi và giá thuế Trung Quốc đầu tư vào hệ thống hạ tầng cơ sở, chính phủ Trung Quốc thân thiện và bao nhiêu công ty tiếp tục ồ ạt vào. Và trong một thời gian 10-20 năm đầu thì chúng ta thấy rằng hệ thống hạ tầng cơ sở, đường xá, tha lộ, hải cảng được tân tiến và gọi là cái khả năng người dân sản xuất cho vốn đầu tư ngoại quốc càng ngày càng cao. Cái gọi là cái năng suất của người dân của Trung Quốc để trợ giúp, để tham gia vào vốn đầu tư rất là cao. Đó là một những lý do chính yếu mà nó tiếp tục cho tới khoảng 7-8 năm xa này thì nó chậm lại và hiện tại Trung Quốc đang gặp khó khăn mà chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết vài trong vài giây lát thôi.
Vâng, thì chỉ xin được tiếp lời giáo sư đó là với cái, nếu những ai mà học sơ qua về kinh tế hoặc có ít kiến thức về kinh tế thì cũng và biết là cái định luật 72 hoặc định luật 70, tức là nếu mà chúng ta lấy cái mức tăng trưởng hoặc lãi suất là bao nhiêu thì chúng ta lấy 70 chia cho cái số đó thì chúng ta được biết là cái thời gian bao nhiêu lâu thì nó sẽ tăng gấp đôi. Thì với cái mức độ mà Trung Quốc có tăng trưởng GDP khoảng 10% một năm thì cứ 7 năm là GDP của họ tăng gấp đôi, thì chúng ta thấy trong khoảng độ 40 năm qua, gần 50 năm qua thì họ đã tăng lên gấp rất là nhiều lần. Và vì vậy thì chúng ta cũng không ngạc nhiên về con số mà bây giờ họ có đến tới mười mấy, 16.000 tỷ đô la GDP. Thì thưa giáo sư, thì trong cái khoảng độ 10 năm trở lại đây, cái mức tăng trưởng họ đã dưới 10% phải không ạ? Thì cái con số của họ từ cái khoảng độ năm 2011 cho đến nay thì nó là khoảng độ bao nhiêu phần trăm?
Vâng, cái mức gia tăng GDP của Trung Quốc đó, bây giờ mình nói bắt đầu từ năm 2000 trở lại đi, thì năm 2000 cho tới khoảng 2005 5 năm đó, thì GDP Trung Quốc cứ gia tăng trung bình là khoảng 11-12% một năm, liên tục như vậy trong 5 năm. Rồi 2006 cho tới 10, 5 năm kế đó, thì GDP của Trung Quốc lại gia tăng còn cao hơn nữa, khoảng tới 13-14%. Và từ 2011 cho tới 2015 đó, GDP Trung Quốc bắt đầu chậm lại. 2011 cho tới 2015 đó chậm lại, gia tăng khoảng 8-9%. Và thấp nhất là năm 2020, tại giai đoạn của Covid, và tồi tệ nhất là 22, là khi thế giới đã trở lại kinh tế thì Trung Quốc GDP gia tăng dưới 3%. Thì hiện tại ước tính GDP của Trung Quốc trong năm nay, trong 23, sẽ gia tăng dưới 4%, có thể là khoảng 3.5%. Chúng ta thấy rõ là cái từ thời Tập Cận Bình lên nắm quyền trong 10 năm nay thì cái mức GDP của Trung Quốc tiếp tục giảm. Có nghĩa là trong 10 năm nay đó là GDP giảm xuống còn có 4-4.5%, mà cái giai đoạn trước đó thì khoảng 10-11%, có nghĩa là giảm phần nửa thôi.
Vâng ạ. Chúng ta đang nghe những thông tin và những phân tích của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Tôi xin được giới thiệu về ông với những độc giả hoặc là khán thính giả nào mà mới xem chương trình, còn nhiều bạn thì đã biết ông rất rõ. Dù vậy thì tôi vẫn thấy là cần thiết để giới thiệu với những người mới, đó là ông dạy thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh trong lĩnh vực về tài chính kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management. Và ông từng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ, nằm trong danh sách Fortune 500, tức là những công ty mà 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ đấy. Và ngoài ra thì ông còn có kinh nghiệm 20 năm, hơn 20 năm làm giám đốc tài chính, tức là CFO. Ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Và như chúng ta thấy là ông cũng tham gia bình luận về kinh tế ở các kênh tiếng Việt ở hải ngoại trong 20 năm qua. Thưa giáo sư, với cái con số mà họ của Trung Quốc đấy mà nó rất là thấp trong những cái năm gần đây, thậm chí là nó chỉ ngang ngửa như những cái nước mà gọi là đã phát triển, những nước như là Mỹ hay Nhật hay là Đức hay là các cái nước mà đã phát triển đến cái mức họ có cái GDP rất là cao và GDP đầu người cũng rất là cao rồi. Thì đối với một nước mà đang phát triển như Trung Quốc, GDP đầu người của năm 2022 mới được khoảng độ 12.000 đô, tức là chỉ là mức trung bình cao, thì cái điều này nó có cái sự nguy hiểm gì ạ?
Vâng, tôi xin đưa, trước khi nói trả lời câu hỏi đó của anh, tôi xin đưa thêm một vài dữ kiện mà quý vị thấy có thể là lý thú. Năm 1960, có nghĩa đi trước trước khi chưa chấm dứt chiến tranh, 1960 tới 67 đó, thì GDP bình quân từng đầu người của Trung Quốc so với miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đó, là GDP của Trung Quốc đó khoảng từ 90 cho tới 97 đô la từng đầu người. Trong khi đó miền Nam Việt Nam GDP từng đầu người bình quân là 105 tới 112 đô la từng đầu người, có nghĩa là thấp hơn GDP bình quân của một xứ rất là nhỏ, nhất là chỉ có miền Nam Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Rồi từ 1992 đến 22, đó là trong 2 thập niên, trong 20 năm đó, GDP của Trung Quốc đã gia tăng từ 400 tỷ đô la, 420 tỷ đô la lên đến 18.000 tỷ đô la. Và cái mức gọi là thu nhập bình quân của người dân đó trong cái thời gian 20 năm đó đã tiến triển từ 400 đô la một đầu người lên đến bây giờ là con số nhiều nhiều data cho thấy khác nhau, có chỗ thì cho nấy là 13.000 đô la, 14.000 đô la từng đầu người. Thì con số đó nó khác biệt tùy tùy cái gọi là cái những cái data đã lấy từ đâu. Thì quý vị thấy đó là cái sự tiến triển vượt bậc trong cái thời gian 20 năm đó. Một quốc gia mà trưởng thành như là Hoa Kỳ, trưởng thành ở đây đó là GDP cao và mức gọi là mức sống người dân bình quân cũng cao, thì cái mức tiến triển của GDP người ta không ước vọng cao và người ta cũng không muốn cao. Hoa Kỳ là không muốn GDP gia tăng trên 3% mỗi năm vì vì nếu gia tăng nhiều sẽ gây ra nạn lạm phát. Một quốc gia mà đang gọi là tiến triển và cởi mở, mà mặc dầu Trung Quốc là một siêu gần như là một siêu cường quốc thứ nhì đứng trên phương diện kinh tế thôi đó, là đứng thứ nhì, nhưng mà cái mức bình quân của người dân Trung Quốc, con số nó tùy tùy IMF, World Bank hay cơ quan khác thì nói là từ 12 cho tới 14.000 đô la, nó là một quốc gia vẫn còn đang phát triển. Thành ra cái nhu cầu gia tăng GDP phải tiếp tục gia tăng cao hơn là cái mức 3-4% mới có thể gọi là cải thiện được đời sống người dân. Thì đây là một quốc gia chưa có lại là trưởng thành trên phương diện đời sống người dân. Cái điều này nó rất là tai hại, vì một quốc gia như vậy mà lớn như vậy mà người dân GDP còn bình quân còn thấp đó, thì nó tạo nên cái sự gọi là bất ổn về an sinh xã hội. Sự khác biệt giàu nghèo của người dân đại đại tỷ phú, trong khi đó người dân nghèo vẫn còn là có khi 5-6.000 đô la một đầu người, trung bình là 13-14.000, thì nó khác biệt rất nhiều. Cái mức tiến triển đó nó không đủ để mà cải thiện đời sống quá cũng như tạo nên an sinh xã hội cho quốc gia đó thôi.
Vâng, thì chúng ta cũng biết tin là ông Lý Khắc Cường, tức là cựu thủ tướng của Trung Quốc mới mất cách đây ít giờ. Thì ông Lý Khắc Cường ngay cái hồi năm ngoái thôi, khi trước đó, trước năm ngoái một chút thì ông còn là thủ tướng, thì ông đã từng nêu ra cái vấn đề là nghèo đói ở Trung Quốc. Ông nói rằng là một đất nước mà được coi như là đang giàu có lên, đang là nền kinh tế thứ hai trên thế giới, nhưng mà có tới 600 triệu người dân, tức là chiếm đến gần một nửa, chỉ có thu nhập là 140 đô la một tháng, tức là nó chỉ khoảng độ hơn 1.500 đô la cho cả năm, thì nó là một cái sự chênh lệch thu nhập cực kỳ lớn ở Trung Quốc. Nên chúng ta đừng nhìn vào cái con số 12.700 thì đó gần 13.000 một năm mà nghĩ rằng là Trung Quốc giàu có, phải không giáo sư? Và thưa giáo sư phân tích thêm về cái hoàn cảnh của Trung Quốc so với Nhật Bản, khi mà Nhật Bản cũng bị khựng lại về phát triển kinh tế và dần dần đi xuống trong khoảng độ cũng đến gần 20 năm nay. Thì khi mà Nhật Bản họ kinh tế họ dừng phát triển nhanh, thì lúc đó Nhật Bản đã có cái thu nhập bình quân đầu người trên 30.000 đô rồi, thì Trung Quốc bây giờ mới có trên 10.000 đô mà rơi vào cái hoàn cảnh là dừng phát triển hoặc là phát triển rất chậm, tức là không phát triển nhanh nữa, thì liệu là cái khả năng mà thoát ra khỏi của Trung Quốc nó như thế nào? Bởi vì chúng ta thấy là khi mà Nhật Bản rơi vào cái hoàn cảnh đó thì cho đến nay là hoàn toàn là họ không thể thoát được và họ không thể vực dậy được, thì liệu là Trung Quốc nó sẽ như thế nào?
Vâng, như quý vị nhớ đó, nếu quý vị đi ngược thời gian khoảng 1980-85 là Nhật Bản là kinh tế là có thể nói rằng vừa nhanh nhanh chóng mà tiến triển nhanh chóng giống như thời của Trung Quốc, mà cao điểm của Trung Quốc vậy đó. Có rất nhiều nhà kinh tế nói rằng kinh tế của Nhật Bản tiếp tục gia tăng kiểu này một ngày nào sẽ qua mặt Hoa Kỳ. Nhưng mà việc Nhật Bản đã đi vào cái giai đoạn gọi là phá giá, có nghĩa là nặng, không phải nặng lạm phát mà là gọi là giảm phát đó. Có nghĩa là những công ty hàng hóa phá giá hàng loạt, tiếp tục phá giá đó từ 1990. Và cái thời gian mà khi mà Nhật Bản tiến triển vượt bậc đó, thì cái thời gian đó là cái thời gian mà người dân Nhật Bản họ họ sẵn sàng hy sinh cho cuộc sống hiện tại, không cần phải giàu có để cho tương lai quốc gia, vì họ rất là ái quốc, họ không cần tiền lương nhiều, và chính phủ và công ty luôn luôn vay nợ rất là nhiều để gọi là bành trướng công ty và bành trướng một cách vũ bão. Trong cái khung cảnh mà người dân của Nhật Bản trong thời giờ đó đó, thật sự cái mức sống mặc dầu đã được nâng cao lên 30, 35 ngàn đô la bình quân đầu người, cái thời đó rất là cao. Hiện tại đó thì bình quân đầu người của Nhật Bản là tới 48 ngàn đô la lần, nhưng mà thời đó là khoảng 30 mấy ngàn đô la. Thì đây là cái giai đoạn mà Nhật Bản bị cái nợ quốc nợ rất là cao, rồi dân số của Nhật Bản lại bị lão hóa vì họ gọi là không muốn gọi là có con cái nhiều trên một đứa con, đôi khi không có con. Đây là hai điểm tương đồng giữa giữa Nhật Bản và Trung Quốc, là một hai dân tộc lão hóa. Và cái điểm tương đồng thứ nhì nữa là cái quốc nợ hay là nợ của những công ty của Nhật Bản và Trung Quốc cũng rất cao. Trung Quốc hiện tại là ba trên 300% nợ so với GDP của Trung Quốc, có nghĩa rằng Trung Quốc nợ khoảng 50 tỷ đô la, trong khi GDP là 18.000 tỷ đô la, 50.000 tỷ đô la so với 18.000 tỷ đô la. GDP của Nhật Bản sau mấy chục năm đó vẫn trì trệ, không gia tăng được, có khi bị suy thoái liên tục bao nhiêu năm, và mới gần đây trong 2 năm nay mới vượt đi trở lại hướng hướng dương thay vì đi hướng âm hay là ở cái mức zero. Và hiện tại GDP Nhật Bản thì chỉ có 4.2 ngàn tỷ so với Trung Quốc là 18 ngàn tỷ. Cái khác biệt đây đó là cái bình quân đời sống bình quân của người dân Nhật Bản cao hơn Trung Quốc nhiều, cho nên vượt ra khỏi cái nạn gọi là giảm phát đó, hay là trở lại nền kinh tế đó, nó dễ dàng hơn là Trung Quốc, trong cái khung cảnh là cái mức trung lưu, tại vì kinh tế nào cũng vậy, phải tùy thuộc vào cái đời sống, cái là khả năng kinh tế của người dân ở cái mức trung lưu, chứ tại vì cái giới thượng lưu thì rất là ít, mà giới mà lương thấp đó thì rất là nhiều. Cái người dân mà tiêu thụ nhiều phải đều tùy thuộc vào trung lưu, thì giới Nhật Bản họ có cái phần đó, trong khi Trung Quốc cái phần mà bình quân đầu người ở trung lưu nó thấp hơn so với tỷ lệ của quốc gia thôi anh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang nghe những câu trả lời rất là thú vị của giáo sư tiến sĩ Khương Lộc, và theo tôi theo dõi thì cũng đang có rất là nhiều bình luận và câu hỏi của quý vị và các bạn rồi. Thông thường thì tôi sẽ để cái phần câu hỏi của quý vị và các bạn ở phần cuối chương trình, nhưng mà bởi vì có một bạn này đặt ra một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng cần phải giải đáp ngay. Đó là bạn ấy nói rằng Trung Quốc là cường quốc kinh tế thứ hai của thế giới mà sao người dẫn chương trình lại nói là nước này đang phát triển, thì có phải là sai 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 phải không? Thì xin giáo sư giải thích cho, bởi vì tôi cũng không muốn rằng là tôi là người dẫn chương trình mà lại nói đưa ra câu trả lời vì nó không khách quan và có thể nó cũng không chính xác. Thì xin giáo sư đưa ra lý giải của giáo sư.
Vâng, đây là một cái câu lập luận nó thật sự nó không có sai mà cũng không có đúng. Trên phương diện kinh tế toàn cầu thì Trung Quốc rõ ràng là một nền kinh tế đứng thứ nhì, 18.000 tỷ, so với Hoa Kỳ là 25.000 tỷ, và đứng thứ ba cách xa Trung Quốc rất là xa là Nhật Bản, như tôi đã trình bày, chỉ có 4.2 ngàn tỷ. Nhưng mà cái mức gọi là bình quân đầu người đó, đó là GDP per capita đó, thì đó là một quốc gia đang phát triển, là tại vì mức bình quân đầu người của GDP Trung Quốc khi mà ở cái mức 13 14 ngàn đô la một năm đó, đó là một quốc gia đang phát triển. Khi ta nói về một quốc gia phát triển, đó là cái mức gọi là bình quân đầu người. Và cái thứ nhì nữa, Trung Quốc là một cường quốc sau Hoa Kỳ, nhưng mà không không đủ điều kiện để gọi là một siêu cường quốc. Mà siêu cường quốc trong trong quá khứ đó chỉ có gọi là Soviet Union, có nghĩa là Liên Xô và Hoa Kỳ, và Trung Quốc thì hiện tại là một cường quốc, dĩ nhiên là đứng thứ nhì sau Hoa Kỳ trên đủ mọi phương diện. Nhưng mà trên cái là mức sống đó, bình dân bình quân đầu người là một quốc gia đang phát triển, vì họ đang cố gắng muốn GDP tiếp tục gia tăng khoảng 10%. Hiện tại thì những vấn đề rất khó. Một cái điều mà tôi muốn giải thích nữa đó là cái quốc nợ của Trung Quốc và Nhật Bản nó cũng khác xa rất nhiều. Quốc nợ của Nhật Bản cũng trên 300%. Quốc nợ đây đó là nợ của quốc gia, nợ của thành phố, nợ của công ty Nhật Bản và nợ của người dân. Tất cả bốn cái nợ đó gặp lại nó gọi là cái quốc nợ. Thì Trung Quốc đó, cái nợ của họ đó là trên 150% của nợ của Trung Quốc đó, của trên GDP đó là do bất động sản mà họ đã xây cất. Nhật Bản không có, họ muốn có nợ nhiều vì những công ty họ gọi là muốn bành trướng và họ vay nợ và vay nợ bành trướng mà không thanh toán được, cho nên cái nợ nó chồng chất. Còn khác ở Trung Quốc là họ tùy thuộc vào xây cất bất động sản. Để đưa đưa quý vị một cái hình dung tại sao hai cái nợ đó khác nhau. Khi cái nợ mà để mà tăng trưởng một kỹ nghệ đó thì nó mặc dầu hiện tại nó đang khó khăn nhưng mà tương lai nó đưa cho một cái khả năng để bành trướng trong tương lai để cạnh tranh lên thị trường quốc tế. Còn khi Trung Quốc tung ra tiền, ví dụ như 800 tỷ đô la vào 2008 mà giao cho chính quyền địa phương xây cất nhà cửa để thoát ra cái nạn lạm phát, không phải nạn lạm phát mà nạn suy thoái của năm 2008 mà toàn cầu bị và Trung Quốc thoát ra đó, thì cái nợ đó tới bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Hiện tại đó Trung Quốc có trên 600 triệu cái building, có nghĩa nhà cao cao gọi là cao cao ốc, mà trong đó là trên 65 triệu cái building, 1/10 của 600 triệu building là những cái nhà bỏ trống, những căn building bỏ trống, có nghĩa là không có người ở. Hiện tại Trung Quốc có trên 50 thành tố, phố gọi là thành phố ma đó, có lẽ là nhiều thành phố được xây cất ra là trong đó không có ai ở cả, trên 50 phần trố ma. Và cái trị giá của cái thành phố ma hay là những cái building xây cất lên mà không có người ở đó là khoảng 100 tỷ đô la. Đó là những cái nợ mà nó không giúp ích gì kinh tế cả, trong khi cái nợ của Nhật Bản là họ họ vay nợ để họ gọi là bành trướng kỹ nghệ, mặc dầu nó không thành công, nó không thất bại cho nên đưa vào họ vào trì trệ suy thoái trong vòng một thời gian rất là lâu. Đó là cái hai cái điểm khác biệt nữa tôi xin muốn nêu lên.
Vâng ạ, thì nhân giáo sư có nói về bất động sản của Trung Quốc thì kênh Bloomberg thì họ đã đưa ra một cái con số, đó là dân số của Trung Quốc là 1,4 tỷ người nhưng mà Trung Quốc đã xây đủ nhà cho 3 tỷ người, thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng mà đóng băng bất động sản này sẽ còn lâu mới giải quyết được. Ngoài ra thì thưa giáo sư, ngoài cái sai lầm về việc đổ tiền vào bất động sản ra thì Trung Quốc còn có những cái sai lầm gì khác về đường lối kinh tế ạ?
Vâng, một cái điểm mà trên cái phương diện mà khi tung tiền ra để xây bất động sản đó, nó là có một cái tệ hại khác, ngoại trừ là tạo nên những cái nợ hay những cái tài sản mà nằm nửa chừng đó, là nó tạo nên cái khác biệt của đời sống người dân nghèo và giàu. Điều này chúng ta thấy ở Việt Nam, khi mà chạy theo bất động sản để xây nhà cửa rồi mua đi bán lại hay là thổi giá đất đai hay là bất động sản đó, thì những người đại gia, những người tỷ phú càng ngày càng giàu, những người dân đó xây cất càng nhiều để cho thấy là GDP gia tăng. Tại vì khi xây cất tung tiền ra vay mượn thì dĩ nhiên là kích thích người dân, là tất nhiên GDP, cách mà tính GDP thì nó gia tăng. Nhưng mà đó, những người giàu càng giàu rồi những cái căn nhà đó hay là những ngân hàng quốc doanh hay là những công ty địa ốc của quốc doanh đó, nó càng ngày càng mở nợ, cho nên người giàu rất nhiều và họ lấy tiền họ chạy ra ngoài quốc. Trong khi đó hay là một số công ty như là chúng ta thấy là Evergrande hay là Country Garden, hai công ty đó đang trong cái tình trạng phá sản. Đó là cái làm cho cái mức chênh lệch giữa sống nghèo và giàu và mất đi cái an sinh xã hội. Trở lại câu hỏi của anh là tôi thế nào anh?
Dạ
Tôi
vâng, tức
xem.
là ngoài cái sai lầm về kích thích và đổ tiền vào bất động sản thì Trung Quốc còn có những cái sai lầm về kinh tế gì khác ạ?
Vâng.
Chẳng hạn như là cái việc họ để cho các cái địa phương xoay sở về ngân sách các thứ và điều hành kinh tế địa phương thì cũng có những cái sai lầm nhất định phải không?
Vâng. Thì một trong những cách điều hành về bất động sản đó là cái cách làm của Trung Quốc nó rất là kỳ lạ. Là thật sự bên Hoa Kỳ, ví dụ như ở địa phương, mỗi thành phố, mỗi quận, mỗi hạt đó, muốn cho các ngân sách đó là họ thu thuế từng nhà, từng gia đình để chi, để hỗ trợ cho học phí hay là khu học chính, họ hỗ trợ cho hệ thống nước non, điện điện lực này nọ. Trong khi đó Trung Quốc đó, 40% ngân sách của từng thành phố, mà trên 150 phần thành phố lớn nhất bây giờ vỡ nợ, là tại 40% đó tùy thuộc vào họ bán đất để họ lấy ngân sách. Cho nên khi mà giao cho chính phủ địa phương mà bán đất như vậy thì cái chuyện tham nhũng thì mà lạm dụng rất nhiều, rồi lại 40% ngân sách đó để dùng ngân sách, thành ra họ bán tháo, bán vỡ, bán đủ thứ hết, mà xây cất nó không có, nghĩa là xây cất mà không có nhu cầu. Rồi cộng thêm nữa là công ty quốc dân được đấu thầu không cách, không công bằng, và trong đó có hệ thống tham nhũng, và công ty quốc dân ngân hàng cho vay, có nghĩa là quốc dân cho vay với lại công ty xây cất, thành ra đó là một cái sự xây cất dĩ nhiên là nó có phí phạm rất nhiều, chưa kể đến là xây cất mà không có nhu cầu, và định giá, và phần nhiều định giá thổi phồng chứ không phải định giá thị trường. Đó là một chuyện. Bây giờ bất động sản là một chuyện rất lớn, và những cái bất cái là nợ của thành phố, trên 150 thành phố lớn nhất Trung Quốc là đã chiếm 150% nợ GDP của Trung Quốc. Chưa kể đến là những công ty Trung Quốc họ vay mở rất nhiều, họ vay nợ lẫn nhau, thì cái điểm này nó cũng tương đồng với Nhật Bản, vì những công ty đó họ bành trướng. Rồi cộng thêm những người dân họ vay mà nợ tiền rất nhiều để họ tiêu xài, trong đó cái đó là khoảng 30% của GDP, 40% của GDP, nhưng mà bây giờ ngược lại người dân họ lại gọi là bó lưng buộc bù, họ không tiêu xài nữa. Cái cách xử lý hành chính của Trung Quốc là một chuyện. Rồi thứ nhì nữa, thành ra khi chúng ta nhìn vào trong 10 năm trở lại đó, GDP Trung Quốc gia tăng đó là con số ảo, vì đó là tạo gia tăng ở trên cái căn bản là xây cất địa ốc mở đốc và không có người ở. Đó là con số gia tăng ảo. Rồi một cái thứ gì nữa là vốn đầu tư FDI là một cái điểm rất quan trọng, từ 40 năm nay đổ xô vào Trung Quốc. Thì năm 23-22 đây chúng ta đã thấy cái vốn đầu tư FDI vào Trung Quốc đã giảm xuống 30%. Đó là cái địa chính trị và trường hợp thương chiến với Hoa Kỳ, những chuyện này quý vị biết rồi. Có nghĩa rằng nó cái chiều hướng nó càng ngày càng thấp xuống. Rồi cộng thêm đó là dân số lão hóa, cho nên cái năng suất của người dân đó cung cấp cho thị trường nó lại không có. Đó là một trong những lý do mà bao nhiêu công ty họ dời đi, hay là họ sẽ dời đi, và họ đã giảm đi cái gọi là những cái cơ sở của họ, rất nhiều công ty. Nó có nhiều vấn đề lắm, chưa kể đến là đường lối của Tập Cận Bình trong 10 năm nay lại chú trọng vào an ninh quốc gia, mà thật sự ra Trung Quốc là một quốc gia đại cường quốc về vũ khí quân sự. Họ thật sự ra họ có khả năng gọi là gián điệp và theo dõi những quốc gia khác, mà tôi không hiểu rằng Tập Cận Bình cảm thấy là gọi là bất an cho an ninh của Trung Quốc như thế nào, mà lại củng cố về lực lượng và tự chỉ trừ là muốn gọi là xâm chiếm hay là kiểm soát toàn cầu trong cái con đường gọi là lưỡi bò ở Biển Đông, trong cái trường đường một vòng đai, một con đường. Họ tung ra trên 1.000 tỷ đô la cho cái con đường một vòng đai, một con đường. Cái đó, cái chương trình đó, đó ước tính đó là sẽ gọi là tốn phí khoảng 8.000 tỷ tới 10.000 tỷ, mà Trung Quốc đã bỏ ra 1.000 tỷ đô la cho trên 40 quốc gia. Mà những cái dự án mà đang xảy ra hay là đã xảy ra đó đều không cho lợi nhuận cho quốc gia nhà, vì những quốc gia đó phải đưa thế chân tài sản quốc gia đó, trong khi ngân hàng của Trung Quốc tài trợ với cái lãi rất cao mà họ lại không có khả năng trả nợ. Mà một cái dự án nào xây cất đó mà không có khả năng trả nợ, xây đường xá hải cảng mà cũng chẳng có xuất cảng, chẳng sản xuất gì được, thì cả hai đều lỗ hết, chứ không phải là chủ nhà bị lỗ. Dĩ nhiên là chủ nợ bị lỗ rồi, nhưng mà cái người ngân hàng đó không thu lại được thì cũng là bị lỗ thôi. Rồi ra cái cách xài tiền của Trung Quốc á, đi vào những cái đầu tư mà nó không có chuẩn á, nó tạo nên cái áp lực cho ngân sách, mà trong khi đó thì đời sống người dân lại không được tiến bộ vì GDP gia tăng không nhiều thôi.
Vâng, thì cái điều mà giáo sư đề cập đến gần đây nhất đó là cái chuyện ông Tập Cận Bình là lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, ông ấy chuyển hướng chiến lược là cái điều tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, bởi vì ông Tập Cận Bình sau khi ông làm 2 nhiệm kỳ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước rồi, ông lại còn tham lam ông đòi thêm một nhiệm kỳ nữa, và tất nhiên là với cái quyền lực của ông ấy thì các đảng viên trong đảng cũng đã phải đồng ý, và vì vậy thì có thể là có những cái sai lầm của ông ấy mà không thể sửa chữa được. Và cái điều mà ông ấy chuyển hướng từ phát triển đất nước Trung Quốc trở thành đất nước thịnh vượng, chuyển sang cái gọi là phô trương sức mạnh của cường quốc và tìm cách đoạt được những cái công nghệ để tăng cường an ninh quốc gia, thì đó cũng không phải là một cái chiến lược quá là sai, nhưng mà nó xảy ra ở cái thời điểm có lẽ là không hợp lý, phải không ạ? Bởi vì khi mà ông ấy tung tiền ra để ông ấy phô trương sức mạnh thì nền kinh tế của trong nước lại gặp vấn đề là một, và thứ hai là các nước họ lại cảnh giác và họ không bán công nghệ, hoặc là họ cũng bảo vệ công nghệ, họ chống lại những cái trò gián điệp hoặc là sao chép copy của Trung Quốc. Thành ra Trung Quốc đang từ một cái nước phát triển với tốc độ cao thì bị khựng lại do cũng không có đủ các cái công nghệ. Thì xin giáo sư phân tích về cái yếu tố đó.
Vâng, đây là vấn đề, cái vấn đề của Trung Quốc đó, là một vấn đề rất khó giải quyết chứ không phải là không khó. Tập Cận Bình đã làm vừa điều rất đúng chứ không phải là tất cả những gì Tập Cận Bình làm cũng sai. Ví dụ như Tập Cận Bình đã thấy rõ cái vấn nạn của địa ốc, đã được xảy ra trước thời của ông. Khi ông làm nguyên thủ quốc gia trong 10 năm trở lại đó, thì ông thấy rõ cái vấn đề là bong bóng thổi và tất cả kinh tế của Trung Quốc trong quá khứ đó là tùy thuộc vào ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là xây hạ tầng cơ sở, có nghĩa là đường xá, xa lộ. Rồi cái thứ nhì nữa là địa ốc. Cái thứ ba là xuất cảng. Đó là cái căn bản kinh tế mà địa ốc là nắm từ 35 tới 40% GDP của Trung Quốc. Rồi xuất cảng FDI cũng vậy. FDI là vốn đầu tư ngoại quốc đó, tạo nên trên 75 cho tới 80% công ăn việc làm cho người dân Trung Quốc. Mà cái FDI bị giảm đi hay là cái số tăng trưởng nó không không còn nữa, nhưng mà cái số người, chúng ta nên nhớ rằng những hãng đã lớn vô cùng trên thế giới, Trung Quốc là một quốc gia mà những cái công ty mà đa quốc gia, có gọi là multinational corporation đó, ở Trung Quốc là nhiều nhất. Chỉ gọi là khác biệt là Hoa Kỳ thôi, chứ ngoài ra không quốc gia nào có thể so sánh được. Rồi những cái chiều hướng mà gia tăng nó lại không không gia tăng mà có giảm, đó là một chuyện. Và sau khi mà thương chiến với lại cái thời tổng thống Trump và tiếp tục bây giờ với tổng thống Biden đó, là siết chặt về công nghệ đó, thì trong quá khứ đó, ngoại trừ mở ra hải cảng, mở rồi thân thiện với vốn FDI đó, thì trong quá khứ đó là Trung Quốc bắt buộc những công ty nào sau khi làm việc mở cửa xưởng ở bên Trung Quốc 5 năm là sau đó phải chuyển giao công nghệ. Điều này đã xảy ra trong mấy chục năm liền. Thành ra Trung Quốc được hưởng lợi công nghệ của ngoại quốc rất là nhiều, rất nhanh. Quý vị tưởng tượng đi, nếu mà mình tự nghiên cứu từ đầu cho tới mấy chục năm mình được tới công nghệ và 5 năm sau mình chuyển, thì Trung Quốc đi đường tắt, từ đó lấy cái công nghệ đó và tân tiến hơn, thì đó là đi công tắc, nhưng mà cái con đường đã bị chặn lại rồi. Nhưng mà đó là cái con dao hai lưỡi. Con dao hai lưỡi là sao? Là chương trình nghiên cứu hay là phát triển đó, là phải có hệ thống nghiên cứu phát triển gọi là liên tục, chứ không thể ăn cắp công nghệ hay là ép chuyển giao rồi từ đó chuyển đổi được, thì cái tiến triển nó chậm lắm chứ nó không có được nhanh. Và bây giờ cái đó lại bị chặn đứng, đó là một chuyện. Rồi chẳng may cho Trung Quốc, khi mà Tập Cận Bình siết chặt, đây là điều ông làm đúng, siết chặt cho bong bóng không vỡ, nhưng mà nó vỡ rất nặng, bằng cớ là hai công ty địa ốc lớn nhất của Trung Quốc, mà như tôi đã nói rằng địa ốc là 30 tới 40% GDP của Trung Quốc, nó vỡ vỡ nợ, thì bây giờ họ lại thư giãn lại để cho đỡ phần nào. Nhưng mà chẳng may cho Trung Quốc là bị Covid, và COVID thế giới hoàng ngoại, Trung Quốc giai đoạn đầu đó bắt buộc phải bế quan tỏa cảng vì họ 1.4 tỷ không có thuốc, thì nếu mà họ không bế quan tỏa cảng hay là không chấp nhận sống chung với COVID đó, thì sẽ chết nhiều lắm. Đó là điều Tập Cận Bình làm đúng, nhưng mà làm đúng trong chỉ 6 tháng đầu một năm thôi, cái này kéo dài tới 3 năm. Cho nên bao nhiêu công ty họ gọi là trên trong thời gian 3 tháng cho tới 6 tháng không có hoạt động được. Rồi trên 200 triệu người dân Trung Quốc trong từng giai đoạn này tới nọ không được di chuyển vì COVID lockdown, có nghĩa là bế quan tỏa cảng về COVID ở tại từng thành phố. Nó ảnh hưởng đến kinh tế của Trung Quốc, cho nên khi mở lại, kinh tế Trung Quốc không mở lại được như những nền kinh tế khác. Thành nó đa dạng trên phương diện nợ, rồi trong khi đó lại tiếp tục tiêu xài 1.000 tỷ đô la cho con đường một vòng đai một con đường, rồi lại tiếp tục gia tăng ngân sách quốc phòng. Theo 2-3 con số đưa, thật sự ra con số của Hoa Kỳ đưa thì chính xác hết, họ ước đoán rằng Trung Quốc đã năm nay đã tiêu xài khoảng 700 tỷ đô la, so với Hoa Kỳ là 800 tỷ đô la cho quốc phòng. Còn những con số khác của những cơ quan khác thì nói có 200 tỷ đô la. Tôi tin là con số 700 tỷ vì khả năng quân sự của Trung Quốc rất là tân tiến và tiến bộ, có nhiều địa hạt còn tiến bộ hơn cả Hoa Kỳ nữa. Thành ra nợ càng ngày càng chồng chất, kinh tế càng xuống, bất động sản vỡ nợ, rồi tiêu xài những cái chương trình mà không đưa đến cái lợi ích kinh tế. Thành ra hai cái điều nó đi ngược chiều với nhau thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì ngoài những cái mà gọi là sai lầm nội bộ của Trung Quốc, ví dụ như giáo sư đã nói rồi là đầu tư quá lớn vào bất động sản, rồi thì các chính quyền địa phương thì không đánh thuế mà là bán đất đi để mà ăn dần, để mà xây dựng, để mà làm các chương trình công cộng vân vân, thì họ cũng đang bị gặp khó khăn do chiến tranh thương mại với Mỹ và EU trong những năm qua. Và ngoài cái chiến tranh thương mại về xuất nhập khẩu hàng hóa ra thì chúng ta cũng đã nói sơ qua đó là các nước Mỹ và EU đã chặn các cái công nghệ. Thì với những cái yếu tố như thế này, cộng với cái việc là Trung Quốc dân số già hóa, thì trong những cái năm tới, nền kinh tế của Trung Quốc họ sẽ phát triển ở cái mức độ như thế nào? Chúng ta thấy là như năm nay thì giáo sư đã nói rồi, nó chỉ khoảng độ 3,5%, thì trong các năm tới nó sẽ khó khăn đến đâu, hoặc là họ sẽ hồi phục được đến mức nào nếu như họ có thể hồi phục được?
Vì cái vấn nạn về kinh tế của Trung Quốc nó đa dạng mà nó có cái chiều sâu, đi rất là sâu, giải quyết từng vấn đề. Như ví dụ như lão hóa, người dân Trung Quốc rõ ràng là họ thấy rằng đó, trong quá khứ đó thì họ có cái nhân lực khoảng 900 triệu người, có nghĩa là cộng tác vào lao động để mà cung cấp cho kỹ nghệ, 900 triệu người. Thì 900 triệu người này đó họ đi làm và họ nuôi cha mẹ ông bà đó khoảng 200 triệu người. Thì 900 triệu người cho 200 triệu người họ nuôi ông bà cha mẹ, vì cái hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc rất là yếu kém. Thì đó là cái thời gian quá khứ. Nhưng mà cái chiều hướng là lão hóa này đó, cái số 900 triệu người trong vòng 5 tới 10 năm tới đó sẽ xuống còn có 700 triệu người đi làm. Vì những số lên tới 60 tuổi nó càng ngày càng nhiều và họ càng sống lâu, và họ lại phải nuôi khoảng 400 triệu người gọi là trên 60 tuổi, có nghĩa là cái gánh nặng trong xã hội cho những người đi làm và tiêu thụ. Đó là lý do, một trong lý do mà khi Tập Cẩm Bình nói rằng Trung Quốc phải thay đổi chiều hướng, có nghĩa rằng không tùy thuộc vào ngoại quốc nhiều, không tùy thuộc vào vốn đầu tư FDI, đó là cái điều gọi là ảo tưởng, mà tùy thuộc vào gọi là mức trung lưu của Trung Quốc tiêu xài để kích thích kinh tế, giống như Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ tiêu xài ở nội địa, vì đó là một quốc gia trưởng thành trên phương diện an sinh xã hội và đời sống người dân đó, thì cái mức tiêu thụ của người dân chiếm tới 70% GDP Hoa Kỳ. Trung Quốc muốn làm như vậy, nhưng mà thật sự ra cái mức tiêu thụ người dân của Trung Quốc đó chỉ có đóng góp vào dưới 40% GDP. Thì Tập Cận Bình nói rằng sẽ tùy thuộc vào người dân tiêu thụ, mà trong cái khung cảnh là người dân bây giờ họ thấy rằng thương chiến xảy ra, Hoa Kỳ và thế giới siết chặt về công nghệ, về chất bán dẫn, về gọi là xử lý vi mạch đủ thứ đó, rồi công nghệ cao bị siết chặt, cộng thêm gọi là chiến tranh của Đài Loan có thể xảy ra bất cứ lúc nào theo cái chiều hướng của Tập Cận Bình. Họ lo sợ, họ lo sợ vốn đầu tư FDI giảm xuống, mức thất nghiệp của người dân trẻ dưới 21 tuổi đó là lên tới 21% và nó tiếp tục gia tăng đến mức là họ thấy tồi tệ quá, họ không đưa con số nữa. Thì là nó thấy như thế nào? Một cái điểm mà tồi tệ nhất mà chúng ta thấy gần đây trong tháng 8 vừa qua, cái số người mua lô tô đó, có là khi mà mình nghèo quá thì mình phải cần có một cái gì hy vọng để chơi lô tô để trúng số đó, gia tăng 80% so với năm trước. Có nghĩa rằng trên 5 tỷ đô la, trên 8 tỷ đô la gia tăng 80% lô tô vì nhóm nhóm người họ thất nghiệp. Thành ra cái vấn đề đây á, nó đa dạng lắm. Cái chiều hướng của Trung Quốc là không thân thiện với những công ty tư nhân mà lại luôn luôn yêu chuộng những công ty quốc doanh. Đó là cái điều mà những công ty ở ngoại quốc họ đang rất lo ngại. Và Tập Cận Bình đã nói rằng giai đoạn này là giai đoạn người dân Trung Quốc nên chịu khó, cực khổ hay là khó, gọi là trong một thời gian tới để củng cố gọi là an ninh cho quốc gia. Thành ra cái con đường mà Trung Quốc vượt lại kinh tế chỉ có một cách duy nhất thôi, là phải kích thích kinh tế thật là mạnh. Mà hiện tại thì Trung Quốc chỉ có kích thích có 150 tỷ đô la, so với năm 2008 đó, họ kích thích kinh tế với cái mức tiêu xài là 800 tỷ đô la, nhưng mà 800 tỷ đô la lại xài vào chuyện tầm bậy, có nghĩa là xây cất địa ốc mà không có người ở. Kích thích đây đó là phải gửi tiền đến cho người dân, phải gọi là cải thiện quá an sinh xã hội, phải giúp cho tiểu thương, phải giúp cho những doanh nhân tư nhân chứ không phải là công ty quốc doanh, chứ không phải là xây cất địa ốc. Nhưng mà cái gói kích thích là nó quá nhẹ, thành ra cái chiều hướng mà Trung Quốc kinh tế trở lại mà khá hơn năm nay đó, tôi không có thấy triển vọng trong vòng 5 năm tới, trừ khi họ chuyển hướng thôi.
Vâng, đó là câu trả lời rất thú vị ạ. Và tôi chỉ xin bổ sung một cái thông tin, đó là hiện nay thì ở Trung Quốc là cứ 3 người lao động thì nuôi một người về hưu. Nhưng mà người ta tính toán là đến năm 2050, tức là khoảng độ hơn 25 năm nữa thôi, thì cái lượng người lao động nuôi một người về hưu sẽ là 1:1, tức là một người đi làm nuôi một người về hưu, thì chắc chắn là đó sẽ là vấn đề rất là nặng nề đối với Trung Quốc. Còn tại sao chúng ta bàn luận về Trung Quốc là bởi vì chúng ta thấy rằng là đất nước nào cũng thế, nếu mà họ phát triển, họ giàu mạnh và họ đem lại những cái điều tốt lành cho nhân loại thì chúng ta đều ủng hộ. Nhưng mà vấn đề là ở Trung Quốc chúng ta thấy Trung Quốc thì thứ nhất là cũng không có nhiều sự tự do, đúng không ạ? Họ rất là dễ dàng bắt bớ, rồi các công ty cũng không có nhiều quyền sáng tạo. Ngoài ra thì chúng ta thấy là ở Trung Quốc thì có cái vùng Tân Cương, là có cái họ đã đưa rất là nhiều người, hàng triệu người vào trong các cái trại tập trung để mà gọi là đồng hóa và cải biến cái dân tộc đó, thì đó cũng là cái điều mà không thể gọi là ủng hộ được. Như một thượng nghị sĩ Mỹ có nói gần đây trên kênh Bloomberg mà tôi có nghe giữa chừng, thì ông có nói rằng là ở Nga thì một cái người nhà báo hay là bất cứ ai mà chỉ trích ông Putin thì cũng có thể bị đi tù 7-8 năm, còn ở Trung Quốc thì có cái trại tập trung. Cho nên là đó là những cái nước mà không thể mà làm gương cho thế giới được. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải bàn luận để xem là nếu mà họ có mạnh lên hay họ yếu đi thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đến thế giới và đến cả Việt Nam nữa. Thì xin trở lại về chương trình ạ. Thưa giáo sư, về cái việc mà ngoài những cái chuyện suy giảm rồi đóng băng bất động sản, thì Trung Quốc còn gặp phải vấn đề là bị giảm phát và bị giảm xuất khẩu. Thì hai cái vấn đề này nó do những cái nguyên nhân gì gây ra?
Vâng, như như quý vị biết trong những show trước đó, chúng tôi nói cái vấn nạn của Trung Quốc chung quy là bằng bốn chữ D. Chữ D thứ nhất là demographic, có nghĩa là lão hóa như anh đã nói. Chữ D thứ nhì nữa là de-risking, có nghĩa là bao nhiêu công ty bắt đầu rút ra khỏi Trung Quốc hay là giảm đi, không gia tăng của Trung Quốc hay là giảm đi sản xuất ở Trung Quốc. Và chữ D thứ ba đó là quốc nợ khi lên tới 300%, mà trong đó cái nợ quan trọng nhất là cái nợ của thành phố là tới 150% GDP vì bất động sản xây ra mà không có nhà ở, có 50 thành phố ma. Đó là cái quốc nợ mà không giải quyết được và nó ảnh hưởng đến trái phiếu hệ thống ngân hàng. Rồi cái kế nữa là giảm phát. Thì chúng ta đã nói nhiều về về lão hóa rồi. Chúng ta đã nói nhiều về cái quốc nợ rồi. Bây giờ cái quốc nợ còn cái vấn đề mà nói về de-risking là bao nhiêu quốc gia rút ra khỏi Trung Quốc đó, thì chúng ta đã có nói sơ sơ mà tôi nói thêm nữa là như thế này. Là tại sao bao nhiêu quốc gia họ rút ra hay họ giảm bớt? Chúng ta nên nhớ rằng một nền kinh tế 18.000 tỷ là một nền kinh tế khổng lồ. Không thể nào 5 năm nữa mà suy sụp được. Trung Quốc vẫn còn vững chãi, vẫn còn mạnh. Nhưng mà họ không gia tăng mạnh như trong quá khứ. Đó là cái khác biệt. Chứ Trung Quốc không, kinh tế Trung Quốc chưa có đi sụp đổ. Và thế giới vẫn tùy thuộc vào cái chuỗi cung của Trung Quốc. Ít lắm là 5-10 năm nữa. Không phải dễ dàng. Nhưng mà sở dĩ mà thế giới họ mong muốn, thật sự là họ mong muốn thấy Trung Quốc phát triển, họ mong muốn người dân Trung Quốc gọi là thịnh vượng, họ mong muốn một quốc gia thân thiện, hòa bình để sống chung với lại thế giới, vì họ rất là cảm thấy thoải mái trong quá khứ là tất cả đều sản xuất ở Trung Quốc, họ mua hàng rẻ. Khi mua hàng rẻ thì Hoa Kỳ có lợi lắm, là mặc dầu những công ăn việc làm của Hoa Kỳ chạy ra ngoại quốc rất nhiều, tiền lương cao cũng chạy ra ngoại quốc nhiều, nhưng mà mua hàng rẻ thì đặng lạm phát thấp, mà lạm phát thấp thì tiền lãi thấp, thì kinh tế Hoa Kỳ tiến triển không phải đối đầu với nặng lạm phát như hiện tại. Nhưng mà khi mà tất cả đó đều giao cho Trung Quốc làm, mà thình lình mình lại thấy rằng công ty của mình càng ngày càng bị ép buộc chuyển giao công nghệ, rồi dòng công nghệ bị gián điệp, rồi cộng thêm là những cái sự tuyên bố ngạo nghễ của Tập Cận Bình đó, thật sự ra Cận Bình tuyên bố không phải là không căn bản. Ông nói rằng 2030 Trung Quốc sẽ là chuỗi cung của toàn cầu về công nghệ, thật sự không phải là ngạo mạn, là tại vì theo cái quá trình trong quá khứ đó là điều có thể làm được nếu mà không có Tổng thống Trump hay chương trình thường chiến gây ý thức hệ. Là tại sao chúng ta nên nhớ rằng cái thời mà Tập Cận Bình vừa lên là trong 5 năm đầu đó, là hệ thống 5G đó, là cái hệ thống mà có thể và kiểm soát hết tất cả hệ thống internet đó, mạnh nhất toàn cầu là từ Huawei và GTA, là Trung Quốc dẫn đầu trước thế giới khoảng 5 năm. Cái chuyện đó không phải coi thường được. Trí tuệ thông minh AI, Trung Quốc đi trước Hoa Kỳ ít lắm là 3-4 năm. Rồi kiểm soát về đất hiếm, Trung Quốc là gọi là tới 80% kiểm soát đất hiếm, Hoa Kỳ không còn gọi là khai thác đất hiếm, mà đó là những cái phần rất là quan trọng cho semiconductor, cho chất bán dẫn hay là công nghệ cao, ngay cả vũ khí quốc phòng. Rồi cộng thêm cái gọi là cái chuỗi cung toàn cầu, cái hệ thống kinh tế của Trung Quốc nó mạnh lắm. Người khả năng gọi là kỹ nghệ của Trung Quốc mạnh, cái hệ thống hạ tầng cơ sở nó nối truyền với nhau, công ty nào mà mở ra cũng cảm thấy thoải mái vì cái sự gọi là cung cấp về nhân lực, nhân tài cho tới nguyên liệu đều có sẵn hết. Rồi cộng thêm là con đường một vòng đai của con đường, nếu họ thành công, họ kéo 140 quốc gia vào cái hệ thống đó, mà ít ra là 65 quốc gia đã gia tăng rồi, tham gia rồi. Và sau cái con đường đó thì họ sẽ tìm đồng, dùng đồng nhân tệ nâng cao lên, có thể một ngày nào đó thay thế hay là ngang hàng với đồng Hoa Kỳ. Nhiều lý do con đường gọi là, đó là lý do mà Tập Cận Bình tự tin như vậy. Thật sự đó là không phải ngạo mạn, nhưng mà thế giới đã thức tỉnh dậy và chặn đứng những con đường đó thôi.
Vâng ạ, thì đã có những nhà phân tích họ nói rằng là Trung Quốc thì sẽ không phải là một cường quốc ở tầm thế giới, ảnh hưởng đến thế giới, nhưng mà chắc chắn Trung Quốc vẫn là một cường quốc ở tầm khu vực là một, và thứ hai là Trung Quốc cũng sẽ vẫn là một nước mà có nhiều sức mạnh kể cả về khoa công nghệ, bởi vì người ta nói rằng là thời những năm cuối những năm 50 thì lúc đó Trung Quốc còn nghèo khổ hơn bây giờ mà họ vẫn chế tạo được ra bom nguyên tử và tên lửa vượt đại châu, tên lửa liên lục địa, thì không thể nói rằng là trong thời gian tới Trung Quốc họ sẽ suy sụp đến mức mà nghèo khổ hay là kém cỏi, thì cái điều đấy là điều hiển nhiên. Nhưng mà thưa giáo sư thì có những cái nhận định rằng là với cái việc mà Trung Quốc sẽ bị suy yếu đi như thế thì Trung Quốc sẽ gây ra cái sự mong manh về kinh tế ở trên thế giới, và đặc biệt là ảnh hưởng đến các cái công ty hoặc là các hãng mà đã đặt cược vào Trung Quốc, đã đầu tư quá nhiều vào Trung Quốc, thì xin giáo sư phân tích về cái nhận định đó.
Vâng, thật sự ra Âu Châu, Hoa Kỳ, Việt Nam, quốc gia nào cũng muốn GDP của Trung Quốc không đi vào suy thoái, mà muốn GDP của Trung Quốc gia tăng. Nhưng mà họ không chấp nhận là gia tăng đến 10-12% trong quá khứ, vì khi gia tăng như vậy á, là tất nhiên là có những quốc gia bị thiệt thòi vì công ăn việc làm hãng xưởng đều chạy vào Trung Quốc nữa, họ không muốn cái điều đó. Nhưng mà gia tăng 2-3-4-5% rất tốt, là tại vì họ muốn rằng cái chuỗi cung của Trung Quốc giàu muốn giàu không vẫn là cái chuỗi cung toàn cầu, nó không cái tỷ trọng quan trọng như như quá khứ, vì hiện tại Hoa Kỳ là nhập cảng từ Mỹ Tây Cơ nhiều hơn Trung Quốc 14% so với 12% Trung Quốc. Chúng ta thấy cái chiều hướng nó chuyển hướng rồi, chưa kể đến chuyển hướng phía bên Việt Nam nữa. Thành ra khi mà GDP của Trung Quốc giảm hay là mức sống người dân của Trung Quốc giảm, điều đó là điều không tốt cho thế giới, cũng không tốt cho Trung Quốc dĩ nhiên rồi. Nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến, liên hệ đến bao nhiêu công ty đã mọc rễ ở bên Trung Quốc. Ví dụ công ty Nike là gọi là sản xuất giày dép, giày Bata này nọ đó, muốn bán cho người dân Trung Quốc. Bao nhiêu công ty, ví dụ như Intel, Microsoft và ngay cả Kentucky Fried Chicken là cái công ty mà bán về thịt gà chiên đó, là họ bán thịt gà ở bên Trung Quốc nhiều hơn là bán ở bên Hoa Kỳ. Và nhiều hoặc bao nhiêu công ty khác, họ sẽ cảm thấy cái đầu tư họ càng ngày càng bị tiêu pha và giảm đi. Thì họ chỉ hy vọng là Trung Quốc trở về một cái mức thân thiện của quá khứ để làm ăn với lại thế giới, và cái gọi là cái chiều hướng mà đi quá khích như vậy, họ hy vọng được thư giãn một phần nào.
Vâng. Thưa giáo sư, chương trình của chúng ta cũng đã kéo rất dài và có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà xin được trích dẫn một vài câu hỏi của các khán giả. Đó là một bạn hỏi rằng là một cái nước độc tài như Trung Quốc thì liệu là họ có thể quỵt nợ hay không? Liệu có cái nguy cơ đấy hay không?
Vâng, quỵt nợ không phải là chuyện dễ. Độc tài hay không là chuyện khác. Tại vì trong cái hệ thống gọi là ngân hàng hay là tiền tệ toàn cầu đó, nó dính liền với nhau chằng chịt. Cái hệ thống vay nợ, ngay cả Hoa Kỳ, đó là lý do mà tại sao có những cơ quan như Fitch hay những cơ quan mà họ đánh giá cái khả năng gọi là credit rating, đó, điểm tín dụng của quốc gia chứ không phải của cá nhân đó, là có khả năng quỵt nợ hay không. Và quỵt nợ đó là phần nhiều đó, là một điều tai hại không quốc gia nào muốn, là tại quỵt nợ thì quỵt nợ được. Nhưng mà xong đó rồi đó là không có khả năng vay tiền, mà vay tiền đó thì tiền lãi nó gia tăng gấp 3, gấp 4 lần mà không ai cho vay nợ nữa. Quốc gia nào họ cũng cần cái bán trái phiếu, họ cũng cần quỵt nợ. Thành ra, thật sự ra Hoa Kỳ thiếu nợ rất nhiều, nhưng mà cái tỷ trọng tỷ nợ của Hoa Kỳ, GDP của Hoa Kỳ á, là hiện tại là 130%, 140% GDP của quốc gia là nó quá cao rồi. Mà Trung Quốc lại còn cao hơn, mà Nhật Bản thì đã trên 300% từ lâu rồi. Trung Quốc sẽ không quỵt nợ và không bao giờ quỵt nợ vì nó không lợi cho Trung Quốc, và Trung Quốc có khả năng trả nợ chứ không phải là không có khả năng trả nợ. Với cái trung tâm điểm là chuỗi cung toàn cầu, thành ra cái khả năng tiền tệ của họ rất nhiều, cái dự trữ gọi là tiền tệ hối đoái của họ rất là cao, cao nhất thế giới. Thành ra cái chuyện quỵt nợ của Trung Quốc không phải là cái điều lo ngại thôi.
Vâng ạ. Xin được trích dẫn một cái câu hỏi nữa của độc giả, và có lẽ là đây câu hỏi cuối của chương trình thôi, bởi vì chương trình của chúng ta cũng đã rất là dài. Đó là bạn ấy hỏi, và câu hỏi này thực ra là mong muốn là giáo sư tổng hợp lại tất cả những gì giáo sư đã trình bày, đó là kinh tế của Trung Quốc ấy khựng lại là do ảnh hưởng của Covid và chiến tranh thương mại với Mỹ, hay là do Trung Quốc hết dư địa để phát triển?
Cái câu cuối, phần cuối là chỉ kết dư
hết, hết đất để phát triển, hết hết năng lực hoặc hết đất để mà phát triển, tức là nó là do cái ảnh hưởng Covid, hay là do chiến tranh thương mại với Mỹ, hay là do là Trung Quốc đã hết sức hoặc là hết đất để mà phát triển rồi, không còn cái gì để mà phát triển nữa?
Vâng, cái phần cuối cùng là cái điều hoàn toàn không có đúng, là tại vì địa lý của dân Trung Quốc rất nhiều. Họ có 50 thành phố là thành phố ma mà không có người ở. cái địa lý của Trung Quốc là những quý vị nhìn trên bản đồ nó lớn vô cùng, mà đó một quốc gia có tài nguyên và dân số của họ cũng rất là nhiều. Họ bị không phát triển là đại đa số là do họ chính họ làm chứ chẳng ai làm cả. Covid mà tự gọi là bế quan tỏa cảng trong vòng 3 năm trời, không đi theo thế giới tự do và không nhận gọi là hỗ trợ của thế giới tự do để vaccine. Rồi khi mà cái chương trình gọi là chúng ta hãy nhìn vào đi, một người mua một người bán đúng không? Quý vị nào có kinh doanh á, thì quý vị phải biết rằng á, cái người khách hàng của mình á, là vua đúng không? Tiếng Mỹ nó hay nói cái danh từ á, tiếng Mỹ nó là customer king, có nghĩa là người khách hàng là vua vì họ trả tiền cho mình, họ vua. Thì trong quá khứ đó, thế giới tự do Âu Châu, Hoa Kỳ tất cả đều nhìn vào Trung Quốc thân thiện, nói chúng tôi giao hết số phận của tôi, tất cả hàng hóa để cho quý vị sản xuất để chúng tôi mua. Mà sau khi sản xuất vậy, quý vị giàu lên, giàu kinh khủng, từ GDP 400 tỷ đô la lên đến 18.000 tỷ đô la, mà sau đó lại tiếp tục vẫn tiếp tục cái con đường là bắt chuyển giao công nghệ, gián điệp công nghệ, rồi lại dùng vũ khí gọi là của mình càng ngày càng tăng tiến để mà ấn láp gọi là đàn áp Biển Đông, rồi lại đe dọa bao nhiêu quốc gia khác, rồi lại cộng thêm là đưa cái kỹ nghệ chip của Hoa Kỳ, của Đài Loan đi vào những cái gọi là những cái vũ khí tối tân, trong đó có tên lửa mà gọi là siêu âm, đó là hypersonic missile, đó là cái đe dọa cho thế giới. Thành ra khi mà người ta nói rằng chúng tôi đã giao hết cái số phận hay là tin tưởng chúng ta vào Trung Quốc để sản xuất, để chúng ta sống chung, để sống dài hạn, mà quý vị bây giờ lại lật ngược, gọi là ăn cháo đá bát. Thì bây giờ mặc dù chúng tôi không có cách giải quyết dài hạn, nhưng mà ít ra ngắn hạn từ từ chúng tôi rút ra và đi ngõ khác. Thành ra đó là cái hậu quả của cái đường lối chính trị do Trung Quốc tự làm và tự gây ra thôi.
Vâng, tôi nghĩ rằng là cái câu trả lời đó cũng đã tổng kết lại tất cả những cái gì quan trọng nhất về việc là Trung Quốc đang bị khựng lại. Và chúng ta xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc đã đưa ra rất là nhiều câu trả lời đầy trí tuệ và thông tin. Và cá nhân tôi thì và những người anh em thực hiện chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA thì xin được cảm ơn quý vị độc giả, khán thính giả của Đài đã dành thời gian quý báu của đêm ngày thứ Sáu để theo dõi chương trình của chúng tôi và theo dõi những câu trả lời của giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Và chúng tôi mong rằng sẽ còn tiếp tục phục vụ quý vị trong nhiều chương trình tới trong tương lai. Và hôm nay thì xin được tạm dừng ở đây. Xin chúc quý vị và xin chúc giáo sư những ngày nghỉ tốt đẹp ở trong hai hôm tới, và chúng ta cùng hẹn gặp nhau trong tuần sau ạ. Xin được tạm biệt và dừng chương trình ở đây ạ.
Xin kính chào, xin hẹn vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.